Canh bạc tình yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại trang web 2vblog.com. Chương 71. Xe chạy 5 tiếng đồng hồ, đoàn người Ngụy Tung Thao rốt cuộc đã tới đích. Thành phố này không giống với Phnom Penh, mặt trời giữa trưa như là một quả cầu lửa. Cửa xe vừa mở, ầm một cái, một luồng khí nóng mạnh mẽ ập tới, phối hợp với màu sắc tươi đẹp của bên ngoài khách sạn, nơi này giống như bị thiêu đốt. Chú Tuyền đi làm thủ tục mướn phòng, xe của Trang Hữu Bách ở phía sau đã đuổi tới, quả nhiên không thấy A Tán. Dư Y nhíu mày, gọi một ly trà đá giải nhiệt. Bữa trưa đều là hương vị của nước dừa, cô không có nhiều khẩu vị lắm, chỉ ăn qua loa một chút. Cảnh vật xung quanh đẹp mê người, trên đường phố còn giữ lại kiến trúc cổ xưa và thời kỳ thuộc địa. Trên đường đến đây Dư Y nhìn thấy rất nhiều chùa chiền, không biết ngày nắng nóng như thế này sẽ có bao nhiêu người đi lễ Phật. Ngụy Tông Thao thấy cô ăn rất ít thì lại kêu phục vụ đưa tới một ly nước đá lạnh. Dư Y uống nước xong, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, hỏi: "Làm sao Trần Chi Nghị quen với Lý Tinh Truyền?" Ngụy Tông Thao nhíu mày: "Anh ta có từng đến Las Vegas không?" Dư Y lắc đầu: "5 năm nay em không rõ lắm, 5 năm về trước anh ta chưa hề đến. Với lại anh ta vốn không biết đánh bài, không có lý nào lại quen biết Lý Tinh Truyền." "Anh ta từng điều tra qua anh." Giọng điệu Ngụy Tông Thao thản nhiên. Có lẽ anh cũng cảm thấy hơi nóng một chút, thấy ly nước đá trong tay Dư Y còn lại phân nửa, thì thuận tay lấy qua uống không còn một miếng nào. Trần Chi Nghị đã điều tra rõ thân thế của anh, dĩ nhiên cũng biết được kẻ thù của anh. Anh ta muốn liên kết với Lý Tinh Truyền đối phó Ngụy Tông Thao, nhưng Ngụy Tông Thao lại không để anh ta vào mắt. Ngụy Tông Thao liếc Dư Y một cái, thấy chân mày cô nhíu nhíu muốn nói lại thôi. Anh để ly xuống, hỏi: "Em muốn nói gì?" Dư Y suy nghĩ một chút rồi trình bày: "Chúng ta chẳng qua là muốn tranh thủ dự án, sẽ không quậy ra tai nạn chết người, có phải hay không?" Cô đang thăm dò, muốn biết Ngụy Tông Thao sẽ đối phó như thế nào với Trần Chi Nghị. Ngụy Tông Thao cười nhạo, liếc cô một cái rồi đứng lên, đi thẳng ra ngoài nắng. Đi được vài bước thì lại thong thả bước về. Anh đi tới trước mặt Dư Y, khom lưng xuống, một tay để trên lưng ghế sofa. Sau khi chăm chú nhìn Dư Y thật lâu, thì mới bóp lấy hai má cô, trầm giọng nói: "Nếu là bọn họ muốn giết anh thì sao?" Dư Y sửng sốt, nhất thời không có phản ứng. Ngụy Tông Thao cười lạnh: "Nếu Trần Chi Nghị có cơ hội giết anh mà anh lại không thể đánh lại thì sao?" Dư Y thốt ra: "Anh dám gặp chuyện không may." Cô trừng mắt, giọng điệu hung dữ, hai gò má bị Ngụy Tông Thao bóp khiến môi hơi chu ra, không đủ sức uy hiếp nhưng lại đủ khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Ngụy Tông Thao bỗng nở nụ cười, cúi đầu hôn cô, hai tay chuyển đến dưới nách cô, hơi dùng sức một chút liền bế cô đứng lên. Anh ngồi trên sofa rồi để cô ngồi trên đùi mình, ôm cô vào lòng. Anh khẽ thở dài, không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ ôm Dư Y không nói lời nào, thỉnh thoảng lại hôn đỉnh đầu cô một chút, dường như thật hưởng thụ giây phút yên tĩnh như vậy. Nghỉ ngơi một chút, buổi chiều Trang Hữu Bách lấy bản đồ đến, mấy người tụ tập trong phòng khách sạn, Trần Nhã Ân không có ở đó. Trang Hữu Bách chỉ vị trí đông nam trên bản đồ, nói: "Mười mấy năm trước, tại đây chỉ là một mảnh rừng rậm, chuyên gia khảo cổ phát hiện có một thành phố cổ. Thành phố cổ này có hơn 1.000 năm lịch sử, chung quanh còn có mấy cái chùa không được ghi chép trong danh sách chùa miếu. Tiếc là không thể mở mang làm du lịch. Đường rừng nguy hiểm, người thường không vào được. Sau đó có một năm mùa mưa, đất đá ở trên núi trôi xuống phá hủy hơn phân nửa kiến trúc này. Mảnh rừng rậm này hiếm có dấu chân người. Từ nội thành đến nơi này đi xe ước chừng cũng phải nhiều tiếng đồng hồ." Trang Hữu Bách tiếp tục nói: "Tháng 6 hàng năm Quách Quảng Huy sẽ tới nơi này. Thị trấn này có nhiều núi. Mọi người chỉ biết là ông ta đã an táng vợ mình ở một ngọn núi. Cụ thể là ngọn núi nào thì không ai rõ. Khả khả năng lớn nhất có thể là nơi này. Với những ngọn núi khác thì tình huống trên núi đều vô cùng dễ dàng thăm dò. Chỉ có chỗ này là người thường không vào được. Không ai biết nơi này có công trình kiến trúc khác không, càng không ai biết nơi này có người không. Trần Phi Lệ và A Sâm yêu nhau nhiều năm cũng chỉ có thể miêu tả mập mờ. Mấy ngày hôm trước A Sâm mới đề cập qua chuyện của ông Quách. Tôi đoán là ông Quách đang ở chỗ vợ của ông ấy. Ông ta từng kêu A Sâm đưa đồ ăn đến một lần. Ngụy Tông Thao hơi có chút đăm chiêu, qua một lúc lâu mới nói: đi trước dò đường. Khi đó ở khu giải trí Kim Huy, không khí vẫn ngột ngạt như cũ, chỉ có phòng khách sạn là yên tĩnh. Trần Chi Nghị đã ngồi một tiếng đồng hồ, ánh mặt trời chiếu vào, trải lên trên cái giường bừa bộn, giống như có thể thấy được sự kịch liệt vào tối hôm qua. Da giường nhăn nhúm không thể tả, tủ đầu giường cũng bị đụng lệch, trên sàn nhà có một cái gối nằm, trên hành lang ngoài phòng ngủ chỉ có một chiếc dép lê, cửa của ban công phòng khách cũng không có đóng lại. Tới gần ban công có thể thấy một ít nước mưa đọng lại trên thảm trải sàn, một chiếc dép lê khác nằm ở đó. Anh ta tự như có thể suy đoán, ngày hôm qua có hai người đứng ở trước cửa sổ bằng kính của ban công, sau đó người phụ nữ bị người đàn ông bế lên, dép lê trên chân rơi xuống một chiếc, đi đến cửa phòng ngủ thì chiếc dép lê kia cũng rơi xuống trên sàn. Sau khi rời giường, người phụ nữ cũng không có bước xuống đất, có lẽ là được người ta bế lên rời đi thẳng. Anh ta vào phòng khách sạn này sớm hơn nhân viên phục vụ. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều còn chưa kịp dọn dẹp. Anh ta không tìm thấy tung tích của Dư Y. Nơi này chỉ có một đống hỗn độn. Tiếng chuông cửa vang lên. Trần Chính Nghị rốt cuộc đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến mở cửa. Người ngoài cửa cười nói: xem ra Ngụy Tông Thao đã rời khỏi. Lý Tinh Truyền nhìn lướt qua phòng khách, chậm rãi bước vào trong phòng. Hắn ta nghiêng đầu nhìn thấy cái giường lớn ở trong phòng ngủ, lắc đầu than thở. Cần gì phải thế, không thì chúng ta xuất phát sớm một chút, còn có thể đuổi theo. Trần Chi Nghị liếc mắt nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói: không cần phải gấp gáp. Lý Tinh Truyền nhướng mày, lại nghe Trần Chi Nghị nói: để cho bọn họ mở đường trước. Lý Tinh Truyền cười cười: nghe theo anh. Hắn ta dĩ nhiên bằng lòng nghe theo ý kiến của người chuyên nghiệp. Thời gian còn sớm, Lý Tinh Truyền gọi một cú điện thoại. Sau khi cúp điện thoại thì hắn nói với Trần Chi Nghị: không ngờ hành động của Ngụy Tông Thao nhanh như vậy, lại có thể nửa đêm trốn đi, xử lý khắc phục hậu quả không tồi, không có để lại dấu vết gì. Dừng một chút, hắn ta nhìn Trần Chi Nghị: anh thật sự biết Quách Quảng Huy ở nơi nào? Trần Chi Nghị đứng ở cửa sổ sát đất, cười nói: bây giờ anh hỏi tôi vấn đề này có phải quá trễ hay không? Lý Tinh Truyền cười cười: đúng, hỏi vô ích. Hắn ta lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, ảnh chụp phong cảnh một cái chợ ở Campuchia. Thời gian chụp là một tháng trước. Người đàn ông trong ảnh khoảng 50-60 tuổi, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi hoa, đúng là Quách Quảng Huy. Trần Chi Nghị đích thật là một người chuyên nghiệp. Trong lúc tất cả mọi người đang vội vàng tiến hành đại hội vua bài, thì anh ta đã hướng ánh mắt về phía Campuchia. Một tháng trước đã tra ra tin tức Quách Quảng Huy mất tích. Hơn nữa, anh đã bắt được tung tích của ông ta, liên lạc với kẻ thù lớn nhất của Ngụy Tông Thao. Tất cả mọi công việc đều hoàn thành trong một tháng. Lý Tinh Truyền ném phịch tấm ảnh lên bàn trà, dựa vào trên sofa nói: hành động của tôi cũng không sai. Ngụy Tông Thao tự cho mình là thông minh, ai có thể đoán được tôi đã sớm biết được hành tung của Quách Quảng Huy. Bất quá, hắn nhíu mày, động tác của hắn quả thật là mau, lại có thể lập tức tra ra địa chỉ. Trần Chi Nghị bỗng nhiên cười cười, thấp giọng nói: không phải anh ta. Lý Tinh Truyền không có nghe rõ, hỏi lại lần nữa, nhưng Trần Chi Nghị không tính giải thích, xoay người đi về phía sofa. Sau khi ngồi xuống thì nhìn Lý Tinh Truyền: ngày mai chúng ta xuất phát, không nên tùy tiện vào rừng. Anh muốn làm gì tôi không xen vào, tôi chỉ muốn dẫn Dư Y về. Lý Tinh Truyền cười nói: nên biết rằng Smith có ý định với cô Dư. Tôi chính là người cứu cô ấy ra từ trong tay ông ta. Tôi giữ lời hứa, tuyệt đối không làm hại cô Dư. Hy vọng anh cũng hết lòng giữ lời hứa. Sau khi xong chuyện, Ngụy Tông Thao sẽ không còn mạng để trở về. Anh cũng có thể thuận lợi mang cô Dư đi. Mặt Trần Chi Nghị không chút thay đổi, liếc hắn ta một cái. Đang định đứng dậy rời đi thì Lý Tinh Truyền lại bỗng nhiên nói. Đúng rồi, hình như tôi thấy anh ở cùng với một thằng mập. Thằng mập đó là ai vậy? Trần Chi Nghị lạnh lùng nói. Không có liên quan tới anh. Đôi mắt Lý Tinh Truyền híp lại, có chút đăm chiêu. Liên tục hai ngày Trang Hữu Bách đều đi vào rừng dò đường. Tin tức mang về mỗi ngày cũng không lạc quan. Nơi đó địa thế hiểm trở, căn bản là không có ghi lại kỹ càng tỉ mỉ trên bản đồ. Bên ngoài rừng có một cái làng nhỏ, những tin tức khác hết thảy đều không có. Nếu bọn họ xông vào thì hệ số nguy hiểm thật lớn. Ở đây chỉ có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ, Ngụy Tông Thao, Trang Hữu Bách, Chú Tuyển, cộng thêm Dư Y và Trần Nhã Ân. Phụ nữ đi theo có lẽ sẽ trở thành gánh nặng. Ngụy Tông Thao suy nghĩ một chút thì quyết định để cho Dư Y và Trần Nhã Ân ở lại nơi này làm viện trợ từ bên ngoài. Dư Y nhất định không chịu. Anh không cho em ở lại Phnom Penh chính là lo lắng cho an toàn của em. Bây giờ anh kêu em đứng ở đây, ngộ nhỡ Lý Tinh Truyền tìm đến, không phải là em cũng có thể bị nguy hiểm như vậy. Em muốn đi theo anh. Ngụy Tông Thao không đáp lại, nhéo nhéo cằm của cô, thấp giọng hỏi. Lo lắng cho anh. Dư Y cau mày. Nếu có thể, Kim Huy không có cũng được. Em không cảm thấy nơi này tốt gì cả. Ngụy Tông Thao cười cười, hôn cô một chút. Quả nhiên là lo lắng cho anh. Dư Y quan tâm đến anh, lần đầu tiên phản đối việc anh làm. Trước đây cô cảm thấy tình huống nguy hiểm rất thú vị, cùng đấu với Ngụy Tông Thao, đập bể tòa nhà, tranh đoạt tập đoàn Vĩnh Tân. Cô cũng không lo lắng cho sự an nguy của Ngụy Tông Thao. Cô thích loại kích thích mang đến hưng phấn này. Nhưng mà hiện tại cô không cảm thấy rằng xông vào một khu rừng rậm xa lạ là một điều thú vị. Cô không muốn nhìn thấy trên người Ngụy Tông Thao thêm một vết thương gì. Cô đã tưởng lần đi xa này chẳng qua chỉ là một cuộc đàm phán làm ăn. Kết quả là sự việc càng ngày càng lệch ra khỏi quỹ đạo. Dư Y lo lắng thấp thỏm, nhưng tâm tình Ngụy Tông Thao lại tốt. Buổi tối anh không ngừng đùa cô, khẽ gọi cô nhiều lần nhất nhất. Dư Y ghé vào trên người Ngụy Tông Thao, không muốn xuống dưới. Nhịp tim dồn dập bắt đầu từ chiều cũng không có dịu đi. Ngụy Tông Thao hôn trán của cô, hài lòng thỏa dạ thấp giọng nói. Ngoan. Ngày hôm sau Dư Y thức dậy, gối nằm bên cạnh đã trống trơn. Chương 72. Dư Y lập tức xuống giường, mặc xong quần áo thì chạy ra khỏi phòng. Mới vừa mở cửa ra thì cô bỗng giật mình một cái, nắm lấy khung cửa lùi về phía sau từng bước. Nhìn thấy cửa sẽ sắp đóng lại lần nữa, người đàn ông đứng ở cửa rốt cuộc mở miệng. Cô Dư, xin chào, tôi là do anh Ngụy mới đến để bảo vệ. Dư Y sửng sốt. Chú Tuyển đưa tới đồ ăn Trung Quốc nóng hôi hổi, 3 món ăn một món canh, cộng thêm một ly trà đá chanh. Ông chủ cố ý kêu khách sạn tìm đầu bếp nấu đồ ăn Trung Quốc. Thời tiết nơi này nóng nực, có thể cô Dư không thích ứng. Ông chủ nói mấy ngày nay cô Dư nên ở trong phòng, cố gắng giảm bớt đi ra ngoài. Dư Y mím chặt khóe miệng, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái, hỏi. Vệ sĩ ở cửa kia là chuyện gì xảy ra? Chú Tuyền trả lời. Ông chủ phòng ngừa ngộ nhỡ đã mời tới 2 vệ sĩ, một vệ sĩ khác phụ trách an toàn của tôi và cô Trần. Cô Dư có thể yên tâm về 2 người này, họ không có vấn đề gì. Ngụy Tông Thao mang theo Trang Hữu Bách không cáo mà từ, di động lại gọi không thông. Dư Y căm giận nghiến răng, đào đảo cơm rồi bỏ đũa xuống, lại hỏi chú Tuyền. Cô Trần đang làm cái gì? Cô Trần tạm thời phụ trách liên lạc với A Tán. Dừng một chút, chú Tuyển nói tiếp. Cô ấy cũng không biết hướng đi của bọn họ. Ngụy Tông Thao có đề phòng đối với Trần Nhã Ân. Trong chuyện này anh chỉ để cho Trần Nhã Ân phụ trách việc giao tiếp. Ngay cả vị trí cụ thể của Quách Quảng Huy cũng không có nói cho cô ta biết. Trong lòng Dư Y hiểu rõ, không hề đề cập đến vấn đề của Trần Nhã Ân. Cô yên lặng một lát, cảm xúc bình phục, không nhanh không chậm ăn xong cơm, rồi lại mở miệng. Tôi muốn nói chuyện với A Tán. Cô không thể vào rừng với Ngụy Tông Thao, ít nhất cũng muốn nắm chắc được hướng đi của anh. Muốn biết rõ giờ phút này anh đang ở đâu, giây tiếp theo thì có thể tới đâu, đại khái bao lâu thì có thể tìm được đích, khi nào thì có thể quay về. Dư Ý vừa giận Ngụy Tông Thao coi thường cô, vừa cầm di động lên hỏi han A Tán. A Tán quả nhiên là trợ thủ đắc lực mà Ngụy Tông Thao đào tạo nhiều năm, chỉ nói: "Thật xin lỗi cô Dư, hành tung của tổng giám đốc Ngụy được giữ bí mật." Dư Ý cười nói: "A Tán, tôi là ai?" A Tán ngẩn người, chần chừ nói: "Cô Dư." Dư Ý lại nhẹ giọng hỏi: "Tôi là ai?" A Tán im lặng. Dư Ý dựa vào sofa, liếc mắt nhìn chú Tuyền đang im lặng rủ mắt xuống ở đối diện, nói: "Anh là tâm phúc của A Tông, đi theo anh ấy nhiều năm, mà tôi là vợ của anh ấy, từ nay về sau đều sẽ ở cùng với anh ấy, trừ khi anh đổi chủ, nếu không..." Dư Ý lạnh lùng nói: "Từ giờ trở đi anh phải đối với tôi tôn trọng." Sau khi đầu kia của điện thoại im lặng một lúc lâu, thì lại chuyển đến giọng nói: "Vâng, cô Dư." Lúc đó Trang Hữu Bách đã lái xe đến cái làng nhỏ gần rừng rậm. Anh ta xuống xe hỏi dân làng tình hình, chỉ chốc lát sau thì trở về xe, phía sau đi theo hai người đàn ông. Khí trời nóng bức, anh ta mới phơi dưới ánh nắng mặt trời thì đầu đã lập tức đầy mồ hôi, quần áo đều đã ẩm ướt. May là hôm nay trời không mưa, nếu không thì vừa ẩm ướt vừa nóng, đi đường cũng bất tiện. Trang Hữu Bách ngồi vào trong xe, hai người đàn ông kia cũng ngồi vào một chiếc xe dép. Bọn họ là người của thôn này, tương đối quen thuộc với vùng lân cận. Vài năm trước bọn họ từng cùng với một đội khảo cổ đi vào rừng rậm, biết đường đi đến thành phố cổ. Xuyên qua rừng rậm này chính là thành phố cổ bị hủy trước kia. Bởi vì năm đó bị đất đá trôi nên đường núi phía sau vô cùng dốc. Ngụy Tông Thao gật gật đầu, kêu anh ta đuổi theo xe dép dẫn đường. Một lát sau thì hai chiếc xe liền lái vào rừng. Cây đại thụ cao chọc trời, che lại ánh nắng gay gắt nóng rực, để lại một mát mẻ. Đoạn này còn có thể lái xe, đi một đoạn nữa thì cũng chỉ có thể đi bộ. Ngụy Tông Thao khẽ nhịp ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này di động trong xe bỗng nhiên vang lên. Trang Hữu Bách tiếp điện thoại, nghe xong thì đưa điện thoại từ ghế sau, nói: "Tổng giám đốc Ngụy, là cô Dư." Ngụy Tông Thao bỗng mở mắt ra, nhìn di động ở trước mặt, cười cười có chút bất đắc dĩ, lúc này mới nhận lấy điện thoại kề vào tai. Tín hiệu ở nơi này rất yếu, âm thanh ở đầu kia điện thoại nghe thấy khác nhiều, còn có tiếng nhiễu sóng rè rè, câu nói cũng đứt quãng. "Từ giờ trở đi, ngoại trừ ăn cơm và đi ngủ, thì em sẽ ở ngay trước máy tính giám thị anh, hoặc là anh dứt khoát đừng trở về, nếu anh trở lại thì em sẽ cho anh biết tay." Dư Ý hổn hển: "Ngụy Tông Thao, đến tột cùng là vì sao anh lại mang em đến Campuchia? Anh xem em như là một cô gái nhỏ sao?" "Thật muốn em..." Ngụy Tông Thao bỗng nhiên mở miệng. Dư Ý ở đầu kia điện thoại ngật người, giọng nói chợt im bặt. Ngụy Tông Thao nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, thấp giọng nói: "3 tiếng đồng hồ không gặp em, rất nhớ em. Cơm trưa có ngoan ngoãn ăn hay không?" Tim Dư Ý đập nhanh, hai má ửng đỏ, cô nhìn vào một điểm đỏ nhỏ trên màn hình máy tính. Lúc này Ngụy Tông Thao ở ngay vị trí kia nói chuyện cùng cô. Nhưng mà chung quanh điểm đó là một mảnh hoang vu, không thấy con đường phía trước. E rằng không biết khi nào thì điểm đỏ này cũng sẽ biến mất, không thấy tín hiệu gì cả. Cô bỗng nhiên vô cùng tức giận, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Anh chú ý an toàn, duy trì tín hiệu thông suốt. Em không lãng phí pin của anh, em chờ anh trở về." "Nhất nhất." Ngụy Tông Thao đột nhiên hạ giọng, giọng nói mang ý cười: "Đem em đến Campuchia là anh không nỡ bỏ lại em. Hiện giờ giữ em ở khách sạn cũng là anh luyến tiếc em. Em thật là ngốc. Anh sẽ nhanh chóng trở về." Dư Ý hử nhẹ một tiếng, rốt cuộc bỏ điện thoại xuống. Lời âu yếm thì ai không nói được, Ngụy Tông Thao nói thì nghe hay hơn so với làm. Tại sao anh không thể mang cô đi theo cùng, ngược lại để cô ở lại cùng Trần Nhã Ân sớm chiều đối mặt. Nhưng mà trước đây lời âu yếm của Ngụy Tông Thao rất khác, mà nay thì bỗng nhiên trở nên uyển chuyển. Con người anh như vậy lại làm sao nói được lời âu yếm gì? Anh chính là không nén nổi tình cảm, giống như Dư Y giờ phút này mặt đỏ tim đập. Ngụy Tông Thao nghe xong tiếng tít tít một lát, khóe miệng vẫn cong lên, hồi lâu mới thu di động lại, liếc mắt nhìn Trang Hộ Bách một cái. Trang Hộ Bách đang nhìn vào kính chiếu hậu hóng chuyện, sau khi đụng phải ánh mắt của Ngụy Tông Thao thì vội vàng thu trở về, bỗng nhiên nghe thấy Ngụy Tông Thao nói: "Gần đây Dư Y xem bác sĩ tâm lý, tình hình thế nào?" Trang Hộ Bách sửng sốt. Ngụy Tông Thao nói: "Nghe nói cậu cùng với nữ bác sĩ kia đã ăn cơm vài lần, lần sau nhớ hỏi rõ, tôi muốn biết tình hình Dư Y đi khám bác sĩ." Lưng Trang Hữu Bách cứng đờ, chột dạ liếc ngoài cửa sổ một cái, ấp úng hơn nửa ngày mới vâng một tiếng. Chỉ chốc lát thì xe rốt cuộc dừng lại, dừng dậm ở trước mặt, xe không thể lái vào được nữa. Người dân làng nhảy xuống xe dép, vừa khoa tay múa chân vừa mới nói tình hình giao thông phía trước, ngôn ngữ cơ thể còn muốn trôi chảy hơn tiếng Anh của bọn họ. Chỉ chốc lát sau thì bốn người đã xuyên qua rừng rậm tiến sâu vào bên trong. "Tôi nhớ rõ phía đông có dòng suối nhỏ, nơi này có rắn độc và côn trùng thường lui tới, các anh phải cẩn thận một chút." Người dân làng cẩn thận dặn dò, lưng đeo một cái ba lô lớn đi ở phía trước. Trang Hữu Bách và Ngụy Tông Thao được mặc quần áo thường ngày đơn giản, trong ba lô có đủ đồ ăn và nước duy trì trong 3 ngày. Dọc đường vừa đi vừa tính toán thời gian, nhất định trước khi trời tối phải xuyên qua mảnh rừng này tới thành phố cổ. Nếu nội trong 60 phút không tìm thấy tung tích Quách Quảng Huy thì bọn họ phải quay lại đường cũ. Không ai biết được trong rừng rậm sẽ có nguy hiểm gì, hoặc là gần cuối mùa mưa ở đây có thể đột nhiên bùng nổ một trận đất đá trôi. Trong rừng nhiệt đới có rất nhiều muỗi, đường đi không dễ, đi qua những cây đại thụ cao chọc trời của rừng rậm thì tầm nhìn rốt cuộc mở rộng. Tiếc là ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu thật gay gắt, đứng lâu một chút giống như có thể nướng khô người ta. Trang Hộ Bách đưa cho Ngụy Tông Thao một bình nước, lật xem tin tức A Tán gửi tới, nói: "A Tán đã liên lạc với Trần Phi Lệ. Trần Phi Lệ theo trợ thủ của ông Quách đi nơi đó nghe ngóng, sau đó A Tán sẽ truyền kinh độ vĩ độ tới đây." Ngụy Tông Thao gật đầu, hỏi: "Còn bao lâu có thể tới thành cổ?" Trang Hữu Bách lại tra xét một chút, nói: "Nửa ngày." Khu rừng rậm này rất lớn, rất sâu, Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách đều không có kinh nghiệm đi dã ngoại. Nếu không có thôn dân dẫn đường hôm nay thì cho dù bọn họ có trang bị đầy đủ cũng khó mà không bị lạc đường. Huống chi dưới chân bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể dẫm phải mìn. Mảnh đất này có gài mìn, đây là nguyên nhân mà người nơi này đổ mồ hôi. Trước đây đội khảo cổ đã trải qua muôn vàn nguy hiểm khó khăn, mượn máy bay trực thăng và radar tia laser mới có thể phát hiện ra nơi thành cổ tồn tại. Người bình thường căn bản không dám ra vào. Nếu không có Trang Hữu Bách bỏ ra số tiền lớn giúp đỡ người dân làng thì hai người thôn dân này tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tính mạng đi đến nơi này một chuyến. Từ đầu tới cuối Ngụy Tông Thao cũng không có đem chuyện mìn nói cho Dư Y, đương nhiên anh không nỡ mang cô tiến vào nguy hiểm như thế này. Bây giờ mắt Dư Y rất mỏi, cô đã nhìn chăm chú vào màn hình rất lâu, lại không dám gọi điện thoại hỏi tình hình trong rừng rậm. Cô sợ như vậy sẽ quấy nhiễu Ngụy Tông Thao. Nhưng mà càng chờ càng nóng lòng, càng chờ càng khẩn trương, cô đứng ngồi không yên, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Đến tận cùng vì sao Ngụy Tông Thao không muốn mang cô đi? Anh hiểu rõ cô, cho tới bây giờ cô không phải là người e ngại nguy hiểm. Huống chi cô thấy Ngụy Tông Thao không gì là không làm được. Không có gì so với ở cùng với Ngụy Tông Thao khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn. Dư Y ngơ ngẩn đờ người ra, rốt cuộc hiểu được cảm xúc mà mình có được từ ngày hôm qua. Ngày hôm qua Ngụy Tông Thao nói muốn cô ở lại đây, lần đầu tiên anh để cho Dư Y rời khỏi tầm mắt của mình. Thì ra Dư Y cũng luyến tiếc như vậy. 4 tháng trước cô còn ung dung, rời khỏi anh cũng không quay đầu lại. Sau 4 tháng thì cô ngay cả xa cách ngắn ngủi cũng không chịu được. Có phải cô bị mặt trời Campuchia phơi đến hôn mê hay không? Dư Y đứng trên ban công, nhíu mày nhìn về phía xa xa, nóng đến ướt đẫm mồ hôi, cô cũng không nhúc nhích chút nào. Sau một lúc lâu cô bỗng nhiên lại hơi nhíu mày. Vừa rồi dường như có một bóng dáng quen thuộc qua lại trong tầm mắt. Dư Y siết chặt lan can, lập tức hướng xuống dưới tìm kiếm. Hồ bơi trong hoa viên khách sạn toàn là người. Cô rốt cuộc lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Giờ khắc này, đoàn người Ngụy Tông Thao đã xuyên qua rừng rậm. Hình dáng núi non càng ngày càng rõ ràng, thành công gần ngay trước mắt. Thôn dân chỉ vào đất đai ở dưới chân nói: "Có rất nhiều mìn. Năm đó chúng tôi đi theo nhà khoa học tiến vào nơi này, từng có người chết." Bọn họ còn nhớ rõ tất cả hình ảnh của năm đó. Rất nhiều người cầm dụng cụ dò xét mìn tiến vào rừng rậm từng bước một. Sau khi trải qua muôn vàn khổ cực, thì tất cả tâm huyết lại bởi vì một trận đất đá trôi mà bị hủy hoại trong chốc lát. Thôn dân thổn thức không thôi, đang muốn tiếp tục cảm khái, thì đột nhiên phát hiện phía sau thật im lặng. Bọn họ nhìn lại, không khỏi sợ hãi thất sắc. Chỉ thấy Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách đang giơ súng lục lên, đối diện với hai người bọn họ.